đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 2 với đề tài Được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 1 đến câu 2. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem xét được hòa thuận với Đức Chúa Trời, là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin, từ hai hướng, hướng Đức Chúa Trời và hướng con người. Sự hòa thuận tất yếu là bao gồm hai người, nó là mối quan hệ giữa hai người, và trong trường hợp này nó là mối liên hệ giữa con người và Thượng Đế. Chúng ta có thể dịch là sự hòa bình giữa con người và Thượng Đế. Chúng ta phải nhớ rằng có điều gì đó phải xảy ra về phía Đức Chúa Trời cũng như về phía chúng ta trước khi có được sự hòa bình này. Chúng ta phải nhắc nhở mình một lần nữa về vị trí ở dưới luật pháp. Vị sứ đồ đã cho chúng ta thấy rằng từ phía Đức Chúa Trời vị trí đó là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên chúng ta. Ông đã đặt điều đó như một định đề chính ngay từ câu thứ 18 của chương đầu tiên, trong đó ông nói rằng, vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta, ông không hổ thẹn về tin lành vì tin lành đề cập đến điều đó và giải cứu chúng ta khỏi điều đó. Ở đây ông đang nói cùng một điều theo một cách khác, bằng cách khẳng định rằng, chúng ta có được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, ngoài sự xưng công bình, ngoài điều đã được làm cho chúng ta trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu. Không có sự hòa bình nào giữa Đức Chúa Trời và con người, vì cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của loài người. Chúng ta không bao giờ nên quên điều đó. Nhưng loài người luôn luôn sẵn sàng quên nó. Đó là lý do tại sao rất nhiều người bỏ qua Chúa cứu thế Giê-xu và mọi công việc của Ngài. Đó là lý do tại sao rất nhiều người cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không bao giờ nhắc đến Chúa cứu thế Giê-xu. Họ không thấy cần Ngài. Họ nói, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và tin rằng, họ có thể đến với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp như vốn có. Đó là sự chối bỏ hoàn toàn đức tin cơ đốc. Đó là kết quả của việc không nhìn thấy rằng, họ không có sự hòa bình nào giữa họ và Đức Chúa Trời. Và ngay cả từ phía Đức Chúa Trời, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên họ vì cớ sự không tin kính và không công bình của họ. Trước khi có thể có sự hòa bình giữa Đức Chúa Trời và con người, giữa con người và Đức Chúa Trời, thì một điều gì đó phải xảy ra. Vị sứ đồ đã cho chúng ta biết điều đã xảy ra. Trong chương 3, các câu 24 đến câu 26, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Như chúng ta đã thấy, làm sao Đức Chúa Trời có thể cùng một lúc vừa tha thứ cho một tội nhân mà vẫn công bình, chính trực và đời đời như vậy? Câu trả lời là Đức Chúa Trời đã sai con Ngài vào trong thế gian và đã bày tỏ Ngài ra như một của lễ chuộc tội cho tội lỗi chúng ta. Điều đó có nghĩa là Ngài đã đặt tội lỗi chúng ta trên Ngài và đổ cơn thịnh nộ của Ngài nghịch cùng tội lỗi trên Chúa cứu thế Giê-xu. Chỉ bởi vì Chúa cứu thế Giê-xu đã làm điều đó mà Đức Chúa Trời có thể giải hòa chúng ta với chính Ngài. Điều này phải xảy ra để Ngài có thể nhìn chúng ta và đối xử chúng ta theo một cách mới. Vị sứ đồ khẳng định ở đây rằng, trong ánh sáng của những gì đã xảy ra trong Chúa cứu thế, đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không còn nữa, và Ngài hòa thuận với tất cả những ai tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng cũng cần phải có điều gì đó xảy ra từ phía chúng ta, vì về bản chất, tất cả chúng ta đều thù nghịch với Đức Chúa Trời. Sự mù lòa thuộc linh là kết quả do tội lỗi gây ra. Chúng ta tưởng rằng mọi sự đều tốt đẹp, và thường tin rằng chúng ta đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng đó là vì chúng ta không biết gì về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tưởng tượng ra một Đức Chúa Trời từ trí tưởng tượng của chúng ta, và chúng ta đã nghĩ rằng đó là Đức Chúa Trời. Giây phút chúng ta nhận ra lẽ thật về Đức Chúa Trời, thì chúng ta bị bối rối và hoang mang, và sự thù địch tự nhiên của chúng ta đối với Ngài sẽ tự bày tỏ ra. Đó là điều xảy ra cho nhiều người, là những người luôn nghĩ rằng họ là Cơ Đốc nhân, và luôn ngoan đạo và tin kính. Họ thình lình nhận ra rằng Đức Chúa Trời mà họ nghĩ rằng họ đang thờ phượng, không phải là Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh, không phải là Đức Chúa Trời từ trời bày tỏ ra cơn thịnh nộ của Ngài nghịch cùng mọi sự không tin kính và không công bình. Ngay giây phút họ nhìn thấy điều đó, họ thù ghét Đức Chúa Trời. Họ không còn ở trong sự bình an với Ngài nữa. Họ đã có một sự bình an giả dối phát sinh từ những sự tưởng tượng riêng của họ. Nhưng giờ đây họ không ở trong sự bình an với Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ dạy ở nhiều chỗ rằng, tâm trí xác thịt là thủ nghịch với Đức Chúa Trời. Sách Roma chương 8 câu 7, và rằng, theo bản chất chúng ta hết thảy đều là con của sự thạnh nộ. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 3, và bị xa lánh khỏi sự sống của Đức Chúa Trời. Sách Ê-phê-sô chương 4 câu 18, đó là con người bởi bản chất. Chắc chắn trước khi có thể có sự bình an giữa một người như vậy và Đức Chúa Trời, con người phải được giải quyết. Và điều vị sứ đồ dạy dỗ ở đây, đó là kết quả của công tác trọn vẹn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chỉ điều đó thôi. Mọi nguyên nhân của sự thù địch đã được giải quyết, và con người có thể được hòa bình với Đức Chúa Trời. Ở cả hai phía đều có sự hòa giải này. Mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người trước kia bị phá vỡ bởi tội lỗi và sự sa ngã thì nay được tái lập. Đó là ý nghĩa của lời tuyên bố này. Vì chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đây là một lời tuyên bố quan trọng đến nỗi chúng ta phải tự xét mình trong ánh sáng của nó. Thử thách cho sự tuyên xưng đức tin của chúng ta là liệu điều này có đúng với chúng ta hay không? Phải chăng sự thù nghịch của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đã được loại bỏ? Vị sứ đồ nói rõ ở đây, đó là một kết quả của sự xưng công bình. Hãy lưu ý rằng ông không nói rằng, tín đồ Chúa Cứu Thế là người trông mong điều đó có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta đã có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có nó. Chúng ta đang vui mừng trong nó. Đó là lời tuyên bố. Và đó là lý do tại sao nó trở thành một thử nghiệm cho lời tuyên xưng đức tin Cơ Đốc của chúng ta. Một Cơ Đốc nhân là một người cần thiết biết rõ về điều này. Nếu không thì người đó không có được sự bình an. Chúng ta có đang tận hưởng sự bình an này với Đức Chúa Trời hay không? Tiếc thay, có nhiều người trong hội thánh vẫn luôn tranh cãi về điều này. Họ nói rằng, một Cơ Đốc nhân là một người đang hy vọng rằng mình sẽ được tha thứ và rằng cuối cùng người đó sẽ được lên thiên đàng. Nhưng đó không phải là lời dạy của vị sứ đồ. Một Cơ Đốc nhân là người được xưng công bình bởi đức tin đã có được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là một sự sở hữu. Ông sẽ nói sau đó trong chương 8. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó cũng giống như vậy. Vì vậy rõ ràng điều quan trọng đối với chúng ta là phải chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong tình trạng hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là gì? Bằng thực nghiệm hay bằng kinh nghiệm? Câu trả lời đầu tiên là một người có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời là một người có tâm trí yên nghỉ về mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Người đó rõ ràng có thể hiểu bằng tâm trí giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Điều này có nghĩa là một sự thay đổi đã xảy ra trong suy nghĩ của người đó liên quan đến mối liên hệ của người đó với Đức Chúa Trời. Khi được đánh thức bởi lẽ thật về Đức Chúa Trời và về chính mình, thì suy nghĩ của người đó sẽ giống như vậy, Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Và tôi là một tội nhân đang ở trong tội lỗi, có luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời và những lời tuyên bố của nó. Tôi đã phạm tội nghịch cùng nó và không thể xóa đi quá khứ của tôi. Làm sao tôi có thể đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Với Job, ông hỏi, làm sao một người có thể công bình với Đức Chúa Trời? Ông nhận ra rằng ông không thể. Và ông đang bối rối, bất an, bất cứ người nào bị đánh thức và bị cáo trách về tội lỗi đều phải gặp rắc rối về điều này. Làm thế nào người đó có thể chết và đối diện với Đức Chúa Trời? Và do đó người đó bất an và lo lắng. Người đó không có sự bình an. Nhưng có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời rõ ràng là điều ngược lại với điều đó. Đầu tiên và trên hết, nó ngụ ý rằng tâm trí của người đó đang ở trong sự bình an. Và người đó có sự yên nghỉ đó, bởi vì giờ đây người đó thấy rằng đường lối này của Đức Chúa Trời như đã được cung ứng trong Chúa Cứu Thế, thật sự là một đường lối thỏa mãn mọi ao ước. Giờ đây, người đó có thể thấy rằng điều này thỏa mãn công lý, sự công bình và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời như thế nào. Người đó có thể thấy bằng cách này, Đức Chúa Trời có thể biện minh cho những kẻ không tin kính như Phao-lô đã nói trong chương 4. Ông nói, phải, tôi có thể dựa vào điều đó. Vì Đức Chúa Trời biện minh cho những kẻ không tin kính, Ngài có thể biện minh cho cả tôi. Chúng ta không chỉ được bảo rằng, tất cả đều tốt đẹp, đừng lo lắng, cuối cùng tất cả sẽ ổn thỏa, tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ anh em. Đó không phải là phúc âm. Phúc âm được trình bày ở đây một cách chi tiết và rõ ràng. Điều đầu tiên xảy ra là tâm trí người đó được soi sáng, và người đó nói, tôi thấy nó thật đáng kinh ngạc trong sự bao la của nó. Nhưng tôi có thể thấy chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó như thế nào. Ngài đã sai chính con Ngài đến thế gian. Ngài đã trừng phạt tội lỗi của tôi trong con Ngài. Sự công bình của Ngài được thỏa mãn, cơn giận Ngài được thỏa mãn. Và vì thế tôi có thể thấy Ngài có thể tha thứ cho tôi như thế nào, dù tôi không tin kính và dù tôi là một tội nhân. Nếu bạn chỉ đơn thuần có một số kinh nghiệm cảm xúc hoặc tâm lý, nó có thể giữ bạn yên lặng và cho bạn sự nghỉ ngơi trong một thời gian. Nhưng sớm hay muộn, một vấn đề sẽ phát sinh, một hoàn cảnh sẽ đối đầu với bạn, một câu hỏi sẽ đến với tâm trí bạn, có lẽ thông qua việc đọc một quyển sách hoặc trong một cuộc trò chuyện, và bạn sẽ không thể trả lời. Và vì vậy bạn sẽ đánh mất sự bình an của mình, không có sự bình an thật với Đức Chúa Trời cho đến khi tâm trí bạn nhìn thấy, nắm bắt giáo lý phước hạnh này và bạn chạy đến với Chúa Giê-xu. Sau khi nói điều đó, tôi tiếp tục nói rằng, người nào tin vào lẽ thật này và nắm bắt ý nghĩa của nó, là người biết rằng, Đức Chúa Trời yêu thương mình bất chấp thực tế rằng mình là một tội nhân và bất chấp tội lỗi mình. Trước đó, người đó đã bị bối rối bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Người đó tự hỏi, làm thế nào Đức Chúa Trời có thể yêu thương tôi và chúc phước cho tôi? Nhưng khi nhìn vào Chúa cứu thế chết trên thập giá, bị chôn và sống lại, người đó nói rằng, tôi biết Ngài yêu thương tôi. Tôi không thể hiểu điều đó nhưng tôi biết Ngài yêu thương tôi. Ngài đã làm điều đó cho tôi. Đó không chỉ là tình cảm hay cảm xúc. Người đó có những sự kiện lịch sử vững chắc để chứng minh rằng, Chúa yêu thương tôi. Đức Chúa Trời không chỉ nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta. Ngài đã đưa ra bằng chứng đáng kinh ngạc nhất về điều đó. Trong chính chương này, từ câu 6 đến câu 11, không có gì tuyệt vời hơn khi biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Và không ai có thể thật sự biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương mình ngoại trừ trong Chúa cứu thế Giê-xu. Bởi việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Câu trả lời thứ 3 của tôi cho câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể biết rằng chúng ta được xưng công bình cũng là một thử nghiệm thực tiễn nhất. Người đã được xưng công bình bởi đức tin và có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời có thể trả lời những lời buộc tội của chính lương tâm mình, bởi vì những ý tưởng sẽ nảy sinh bên trong gợi ý cho người đó rằng điều này là không thể. Làm thế nào bạn có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời? Hãy nhìn vào chính mình, hãy nhìn vào tấm lòng mình. Làm thế nào Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn và Đức Chúa Trời yêu thương bạn? Những lời buộc tội này nảy sinh trong tâm trí và lương tâm chúng ta. Nếu bạn không thể trả lời chúng, rõ ràng bạn không rõ ràng về việc được xưng công bình bởi đức tin. Và nếu bạn không thể trả lời chúng khi chúng cố làm lung lay niềm tin của bạn, bạn sẽ lại đau khổ và sẽ không có sự bình an với Chúa. Nhưng người thực sự được xưng công bình có thể trả lời chúng. Và do đó người đó giữ được sự bình an của mình. Không chỉ vậy, tôi tiếp tục khẳng định rằng, người đó không chỉ có thể trả lời những lời buộc tội của lương tâm mình, mà người đó còn có thể trả lời với sự kiên quyết tương đương với những lời buộc tội của ma quỷ. Ma quỷ có thể đào bới quá khứ của một người và ném nó vào người đó. Ma quỷ có thể làm sống lại tất cả và làm cho nó trải ra như một bức tranh toàn cảnh khủng khiếp trước mắt họ, và sau đó thách thức họ. Người vẫn còn tuyên bố mình là một cơ đốc nhân, được tha thứ và hòa thuận với Đức Chúa Trời sao? Nhưng chỉ có người nào tin vào giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin mới có thể làm được điều đó. Người nào tin một cách mơ hồ vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì không thể làm được điều đó. Người nào nói tôi cảm thấy hạnh phúc sẽ sớm bị ma quỷ làm cho bất hạnh, vì nó mạnh mẽ hơn chúng ta. Chỉ có một điều mà ma quỷ không bao giờ có thể trả lời và đó là lập luận về huyết của Chúa cứu thế. Sách Khải Huyền nói rằng, bởi huyết của chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Lời làm chứng của họ là một lời làm chứng liên quan đến huyết của chiên con. Đó là cách duy nhất, bạn có thể làm được điều đó không? Bạn có thể làm điều đó với sự tin cậy và bất chấp những gì bạn có thể cảm thấy trong chốc lát, nếu bạn có thể và làm được. Ma quỷ sẽ phải im lặng, hắn sẽ để cho bạn yên, hắn sẽ quay trở lại, nhưng bạn sẽ luôn luôn có thể làm cho hắn phải im lặng, và như thế bạn sẽ tiếp tục trong tình trạng bình an với Đức Chúa Trời. Một thử nghiệm khác có thể được đặt ra theo cách này, khi một người có một sự nắm bắt đúng đắn về lẽ đạo nói tới sự xưng công bình bởi đức tin, người ấy không còn sợ sự chết nữa. Không còn sợ sự phán xét nữa. Tác giả thư tín Heberger nói tới điều đó trong chương thứ 2 của ông. Ông nói rằng Chúa cứu thế đã giải cứu tất cả những ai suốt đời chịu ách nô lệ. Ách nô lệ là gì? sự sợ chết, vốn do ma quỷ điều khiển, Chúa Cứu Thế đã đánh bại ma quỷ, và do đó đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của sự sợ chết. Đây là những vấn đề rất thực tế. Bạn có hình dung mình đang nằm trên giường hấp hối không? Cảm xúc của bạn là gì khi bạn trong tình trạng như vậy? Bạn có còn sợ sự chết không? Bạn có còn sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Nếu có, bạn không thể nói rằng tôi đã được xưng công bình bởi đức tin và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nếu đức tin của bạn không thể đứng vững trước những thử nghiệm này thì đó không phải là đức tin thật của Cơ Đốc nhân. Người đã được xưng công bình bởi đức tin có sự bình an với Đức Chúa Trời. Và có thể nói rằng, sự kinh khiếp của luật pháp và của Đức Chúa Trời đối với tôi không thể làm gì được. Sự vâng lời và huyết của Cứu Chúa đã che khuất mọi sự vi phạm tôi. Thử thách cuối cùng mà tôi gợi ý là một thử thách mà tôi thấy ngày càng trở thành một thử thách có giá trị nhất trong cách tôi đối xử với mọi người về những vấn đề thuộc linh. Đó là bạn có thể làm tất cả những gì tôi đã mô tả ngay cả khi bạn sa vào tội lỗi không? Thật dễ hiểu khi một người hoàn toàn không có vấn đề gì trong tâm trí và lương tâm. Khi người đó đang sống một đời sống khá tốt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi người đó sa vào một tội lỗi nghiêm trọng nào đó? Một sự cám dỗ bất ngờ đến với anh ta và trước khi anh ta biết điều gì đã xảy ra thì anh ta đã sa ngã. Đây là câu hỏi. Khi điều này xảy ra với bạn, bạn có thể vẫn sử dụng lập luận mà tôi đã mô tả không? Tôi thấy rằng nhiều người bị ma quỷ bắt phục tại thời điểm đó, bởi vì họ đã rơi vào tội lỗi. Họ thắc mắc và nghi ngờ sự cứu rỗi của mình. Họ nghi ngờ sự được xưng công bình của mình. Họ tự hỏi liệu họ có từng là Cơ Đốc nhân hay không. Họ đánh mất sự bình an của mình và họ đang ở trong sự giày vò và thống khổ. Họ đã quay trở lại và bắt đầu nghi ngờ toàn bộ chỗ đứng của mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chỉ vì một tội lỗi đó. Bất kỳ người nào ở trong địa vị đó chỉ đang phản bội sự thật rằng, trong thời điểm hiện tại, người đó không rõ ràng về giáo lý xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Bởi vì nếu người đó tin rằng một tội lỗi có thể khiến một người bị loại ra khỏi mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, thì người đó chưa bao giờ thấy rõ rằng cho đến nay người đó vẫn ở trong mối liên hệ đúng đắn đó, không phải vì bất kỳ điều gì trong chính mình. Nhưng vì cớ Chúa Cứu Thế Giê-xu và công tác trọn vẹn của Ngài, khi một người nói rằng, bởi vì tôi đã phạm tội, nên tôi đã mất nó, thì điều mà người đó thật sự đang nói ở phía bên kia là, tôi đã có nó bởi vì tôi là tốt lành. Người đó sai ở cả hai khía cạnh. Nói cách khác, nếu chúng ta thấy rằng sự xưng công bình của chúng ta hoàn toàn và trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, thì chúng ta phải thấy rằng, mặc dù chúng ta sa vào tội lỗi, thì điều đó vẫn đúng. Nhưng, bạn có thể nói, thật là một giáo lý nguy hiểm và rất dễ bị lạm dụng. Nhưng đây chính xác là giáo lý về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin. Chúng ta đã được nói đến trong chương 4. Nhưng đối với kẻ nào không làm việc, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Vì vậy chúng ta không bao giờ được cảm thấy rằng chúng ta đã mất tất cả bởi vì chúng ta đã sa vào tội lỗi. Nếu một người luôn trở lại toàn bộ câu hỏi về sự cứu rỗi của mình, và vị trí của mình trước mặt Đức Chúa Trời mỗi lần người đó sa vào tội lỗi, chúng ta phải đi đến kết luận rằng người đó chưa bao giờ hiểu rõ sự xưng công bình bởi đức tin. Ngài đưa ra một lời tuyên bố rằng, bởi vì Ngài đã quy kể sự công bình của Chúa Cứu Thế cho chúng ta, bởi vì Ngài đã hình phạt tội lỗi của chúng ta trong Chúa Cứu Thế, nên Ngài tuyên bố chúng ta là công bình, một lần và đủ cả. Đây là một lời tuyên bố, một vấn đề pháp lý. Nó xảy ra một lần và mãi mãi. Như vậy, có 6 phép thử mà tôi cho rằng chúng ta có thể dễ dàng và thực tế áp dụng cho chính mình. Bây giờ tôi xin đưa ra một số nhận xét. Mặc dù những gì tôi đã nói là chân lý liên quan đến sự xưng công bình bởi đức tin, và mặc dù điều đó đúng với tất cả những người được xưng công bình bởi đức tin, tôi vẫn nói rằng đức tin đôi khi có thể phải chiến đấu. Nhưng tôi vội nói thêm rằng, đức tin không chỉ có thể phải chiến đấu, đức tin thực sự chiến đấu, và đức tin luôn chiến đấu một cách chiến thắng trong vấn đề xưng công bình này. Những vị thánh vĩ đại nhất đã làm chứng rằng, thậm chí cho đến cuối cuộc đời của họ, ma quỷ sẽ đến và nêu lên câu hỏi về sự xưng công bình với họ và cố gắng lay chuyển họ. Nhưng đức tin luôn có thể đối phó với nó, đức tin luôn có thể làm nó nín lặng. Tiếc thay, tôi phải đưa ra lời nhận xét thứ hai, tôi ước rằng điều đó là không cần thiết. Tôi đã mô tả chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì điều thứ nhất chúng ta có là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nhưng có một thứ như là sự hòa thuận giả tạo. Có những người nghĩ rằng họ đang ở trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời nhưng không phải như vậy. Giăng nói về những người nhất định đã ở trong hội thánh đầu tiên rằng chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Chúng ta cũng hãy xem những người được mô tả trong chương thứ 6 của thư Hebrews. Họ đã có những kinh nghiệm nhất định, nhưng cuối cùng họ bị hư mất, bởi vì họ chưa bao giờ được tái sinh. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải thử nghiệm chính mình, tra xét chính mình liệu chúng ta có đang ở trong đức tin hay không, được chép trong Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 5. Những đặc điểm của sự hòa thuận giả tạo là gì? Nó thường xuất phát từ suy nghĩ rằng đức tin đơn giản có nghĩa là tin và tán thành về mặt tri thức đối với một số chân lý. Một số người dựa trên sách Rô-ma chương 10 câu 10. Nếu ngươi lấy miệng mình xưng Đức Chúa Giê-xu ra và dạy rằng bất kỳ người nào nói tôi tin Giê-xu là Chúa, tôi tin Ngài là con của Đức Chúa Trời, do đó họ được cứu và mọi sự đều tốt đẹp với linh hồn của người đó. Nhưng mọi sự có thể không tốt đẹp. Bạn có thể tán thành lẽ thật và tán thành lẽ thật về mặt trí tuệ, nhưng không thực sự được cứu bởi lẽ thật. Có những người bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đức tin không chỉ là một vấn đề của trí tuệ, nó còn sâu sắc hơn, như tôi đã cố gắng chỉ ra khi nhấn mạnh yếu tố của sự tin quyết. Thứ hai, người có sự bình an giả dối nói chung được tìm thấy đang yên nghỉ trên đức tin của mình hơn là trên Chúa cứu thế và công việc của Ngài. Họ thật sự nhìn vào đức tin của chính họ hơn là vào Chúa cứu thế và những gì Ngài đã làm. Họ nói, bây giờ tôi tin, vì vậy tôi không sao hết. Họ tự thuyết phục mình. Họ không nhìn vào Chúa cứu thế. Họ đang nhìn vào đức tin của chính họ. Và họ biến đức tin thành một loại công việc mà họ yên nghỉ trên đó. Một đặc điểm khác của sự hòa thuận giả tạo là phần nào gây ngạc nhiên và bất ngờ. Người có sự hòa thuận giả tạo không bao giờ bị bối rối bởi những nghi ngờ. Người ấy ở trong một trạng thái tâm lý. Hãy để tôi đặt điều này dưới hình thức một câu hỏi rất thực tế. Bạn có thể ngồi trong buổi truyền giảng mà không cảm thấy khó chịu chút nào không? Nếu có thể, bạn nên nghiêm túc xem xét chính mình. Lẽ dĩ nhiên, tôi đang giả định rằng phúc âm đang được giao giảng một cách chân thật, rằng chính phúc âm thật bắt đầu với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và sự bất lực của con người. Không quan trọng là bạn được cứu bao lâu, nếu bạn thật sự được xưng công bình, bạn sẽ cảm thấy sự kinh khiếp của tội lỗi và bạn sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời một lần nữa về việc bạn được xưng công bình bởi đức tin và phải áp dụng điều đó cho chính mình. Nhưng những người tin Chúa về mặt trí tuệ không bao giờ bối rối cả. Họ luôn luôn hoàn toàn thoải mái, không nghi ngờ gì hay bất kỳ rắc rối nào. Họ nói, kể từ khi tôi đưa ra quyết định, tôi chưa bao giờ gặp rắc rối nào cả. Những cuộc nói chuyện như vậy luôn luôn là dấu hiệu của một tình trạng rất nguy hiểm, luôn luôn rất đáng ngờ vì nó quá tốt để là sự thật. Nói cách khác, tôi nói rằng loại người này luôn luôn quá lành mạnh. Những người có sự bình an giả tạo này quá hời hợt, quá nhẹ dạ. Bạn có thể tưởng tượng sứ đồ Phao-lô nói những điều này thế nào không? Lời của ông là, biết sự đáng kinh khiếp của Chúa. Chúng tôi khuyên dỗ người ta, và chính mình tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm, và lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Một đặc điểm khác của sự hòa thuận giả tạo là nó chỉ quan tâm đến sự tha thứ chứ không phải sự công bình. Người đó không muốn xuống địa ngục, và người đó muốn được tha thứ. Người ấy không dừng lại để suy nghĩ về việc tích cực trở nên công bình. Người ấy không quan tâm đến việc nên thánh và bước đi trong sự thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy người ấy lơ là về đời sống của mình và không theo đuổi sự thánh khiết. Người ấy không chú ý đến lời thúc giục đó trong thư tín gửi cho người Hebrews. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Sách Hebrews chương 12 câu 14. Người ấy là một người chỉ quan tâm đến sự tha thứ và lơ đễnh trong việc sống đời sống cơ đốc. Một đặc điểm bất biến khác của người có sự hòa thuận giả dối là khi người này lạ xa vào tội lỗi thì xem nhẹ nó. Người ấy không giống như người mà tôi vừa mô tả mà đức tin của họ bị Satan làm cho lung lay khi họ xa vào tội lỗi. Người này nói gần như ngay khi họ sa ngã rằng, không sao cả, huyết của Chúa cứu thế bao phủ tôi, và họ đứng lên và tiếp tục như thể không có gì xảy ra. Bạn không thể làm điều đó nếu bạn có bất kỳ quan niệm đúng đắn nào về ý nghĩa của tội lỗi và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thật sự là gì. Người có sự bình an giả dối này chữa lành chính mình quá nhanh chóng, quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng. Đó là vì người đó xem tội lỗi như một tổng thể quá nhẹ. Đặc điểm của sự hòa thuận thật là gì? Chúng hoàn toàn trái ngược với những gì tôi vừa mô tả. Thứ nhất, người có sự hòa thuận thật không bao giờ liến thoáng. Người là một cơ đốc nhân thật là người đã có một cái nhìn thoáng qua về địa ngục. Và là người biết rằng, chỉ có một lý do duy nhất cho thực tế rằng người đó không bị ràng buộc vào đó. Điều đó luôn luôn hiện diện với họ. Vì vậy họ không bao giờ ba hoa về chính mình. Thứ hai, Người đó là một người luôn luôn đầy ắp cảm giác kinh ngạc và sửng sốt về tội lỗi chính mình và nhìn thấy ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời bày tỏ trong chính Chúa cứu thế. Điều này đối với tôi dường như là không thể tránh khỏi. Người có được sự hòa thuận thật là người không bao giờ thôi kinh ngạc rằng mình có nó, kinh ngạc trước thực tế rằng mình đã từng được xưng công bình, rằng Đức Chúa Trời đã từng nhìn xem mình và gọi mình bằng ân điển Ngài. Điều này dẫn đến đặc điểm kế tiếp, tức là người đó khiêm nhường. Bạn nhớ rằng một trong những đặc điểm đức tin của Abraham là người chẳng nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Qua Tân Ước, bạn sẽ luôn thấy rằng đặc điểm nổi bật nhất của Cơ Đốc nhân là họ khiêm nhường, nhận biết sự thật về chính mình và về Đức Chúa Trời, và nhận biết rằng mình mắc nợ Chúa cứu thế, là một người khiêm nhường, là một người thấp hèn. Đó là một cách khác để nói rằng lòng biết ơn của người đó đối với Đức Chúa Trời và với Chúa cứu thế luôn luôn nổi bật. Đặc điểm đặc trưng của đời sống người đó là lời ngợi khen và sự cầu nguyện. Một số người luôn đưa ra những lời nài xin hoặc đưa ra những lời tuyên bố. Nhưng người này, sau khi nhận ra điều gì đó về điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình trong Chúa cứu thế, thì lại cảm tạ Đức Chúa Trời, luôn ngợi khen Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Người nào nhận ra địa vị của mình thật sự phải đầy rẫy một cảm nhận về sự lạ lùng, yêu thương và ngợi khen. Cuối cùng, người đó là người luôn cẩn thận với cuộc sống của mình. Không phải người đó có thể được biện minh như là kết quả của sự cẩn trọng. Người đó cẩn thận vì người đó đã được biện minh. Một lần nữa, điều này hoàn toàn không thể tránh khỏi. Người ấy không cậy vào việc làm và cố gắng biện minh cho mình. Vị trí của người ấy là vì những gì Chúa cứu thế đã làm cho người ấy. Người ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Ngài, nhận ra tính chất kinh khiếp của tội lỗi. Người ấy muốn lìa bỏ nó, và thêm vào đó người ấy nóng lòng muốn được nên thánh. Ai có sự trông cậy này trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Kinh Thánh đầy dẫy điều này, tôi xin nhắc bạn nhớ một số lời tuyên bố tuyệt vời về lẽ thật này. Trong Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 19, giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Bạn không chỉ giữ vững đức tin, bạn còn giữ lương tâm tốt. Rồi Ti-mô-thê nhất chương 3 câu 9, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin trong lương tâm thanh sạch. Đức tin là thứ gì đó mà bạn mang trong một chiếc bình quý giá nhất, tinh tế nhất vì nó là một thứ tuyệt vời như thế. Sứ đồ nói, hãy mang nó, trong một lương tâm thanh sạch, và trong Tít chương 3, câu 8 và 9, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Ông luôn luôn khẳng định rằng những ai đã tin Đức Chúa Trời hãy cẩn thận duy trì việc lành. Những điều này là tốt lành và có ích cho con người. Người nào không cẩn thận duy trì việc lành là người đang công bố rằng mình có một cảm giác hòa thuận giả tạo. Người có được sự hòa thuận thật là người luôn luôn cẩn thận duy trì việc lành. Người đó mang đức tin của mình trong lương tâm trong sạch. Người đó không chỉ nắm giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin mà đồng thời cũng nắm giữ lương tâm này. Đối với tôi, dường như đó là đặc điểm của sự hòa thuận thật. Bạn đã có sự hòa thuận thật với Đức Chúa Trời chưa? Quý thính giả thân mến, chúng ta đã được ban cho sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Bạn đã được ban cho sự hòa thuận đó, một lần và mãi mãi. Ma quỷ sẽ đến và cám dỗ bạn, tội lỗi sẽ làm bạn yếu đuối. Nhưng hãy trở lại phần thư tín này, và bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ một sự đảm bảo. Bạn có thể được bảo toàn và gìn giữ sự hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Giê-xu. Được xưng công bình bởi đức tin, làm ba điều cho chúng ta cùng một lúc. Nó ban cho chúng ta sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta đã xem xét điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó đặt chúng ta vững vàng vào vị trí của tất cả những ơn phước. Vì vậy, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục bài 3 với điều thứ hai này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.